Kính mời Thánh đồng đứng. Giờ này chúng ta cùng nghe lời Chúa. Xin mở Kinh Thánh, sách Tin Lành Giăng, đoạn 19, từ câu 17 đến câu 18 và từ câu 28 đến câu 30. Tôi xin tuyên đọc lời Chúa. Sách Tin Lành Giăng, đoạn 19, từ câu 17 đến câu 18. Đức Chúa Giêsu vác thập tự giá mình đi đến ngoài thành, tại nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Hebrew gọi là Gogotha. Ấy, đó là chỗ họ đóng đinh Ngài. Lại có hai người khác với Ngài, mỗi bên một người, còn Đức Chúa Giêsu ở chính giữa. Và câu 28 đến câu 30. Sau đó, Đức Chúa Giêsu biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, thì phán rằng: Ta khát. Tại đó có một cái bình đựng đầy giấm. Vậy họ lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm, buộc vào cây ngô tất, đưa kề miệng Ngài. Khi Đức Chúa Giêsu chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn. Rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. Đây là lời Chúa. Kính mời Thánh đồng ngồi. Kính thưa Thánh, chúng ta sẽ được nghe sứ điệp lễ kỷ niệm Chúa Cứu Thế Giêsu chịu thương khó với đề tài Mọi việc đã được trọn qua đầy tớ thánh của Ngài là mục sư quản nhiệm đoàn trung chánh. Kính mời mục sư.
Năm Chúa Cứu Thế Giêsu được 12 tuổi, Ngài đáp lời với cha mẹ về phần xác của Ngài như sau: Cha mẹ kiếm con làm chi? Há chẳng biết con phải lo việc cha con sao? Lúc 30 tuổi, khi bước ra chức vụ công khai, Chúa Cứu Thế Giêsu trả lời cùng các môn đệ Ngài rằng: Đồ ăn của ta, tức là làm theo ý muốn của Đấng đã sai ta đến và làm trọn công việc Ngài. Rồi trước khi trút hơi thở cuối cùng trên cây thập tự, Chúa Cứu Thế Giêsu phán: Mọi việc đã được trọn. Như vậy, việc Chúa Cứu Thế Giêsu được gọi, được giao là gì? Và Ngài hoàn tất công việc ấy như thế nào? Julius Caesar được xem là một trong những vị tướng lãnh và một nhà chính trị lỗi lạc của lịch sử thế giới. Từ một gia đình danh giá giàu có, bị tước đoạt hết tài sản, Julius trở nên người nghèo, nhưng mang giấc mơ phục hồi lại danh giá và sự giàu có của gia đình mình. Và con đường đạt đến giấc mơ đó là binh nghiệp. Julius bước vào quân đội La Mã và lần hồi bước lên hàng tướng lãnh lỗi lạc qua những trận đánh đẫm máu chinh phục cả thế giới. Trở về thủ đô La Mã, Julius, tướng Crassus và tướng Pompey lập đồng minh cai trị Cộng hòa La Mã nhiều năm, trở nên nổi tiếng và giàu có. Nhưng lực lượng đồng minh này không tồn tại vì tướng Crassus và Pompey nhận thấy Julius có quá nhiều quyền hành nên buộc Julius ra vùng biên giới. Từ vùng biên giới phía Bắc, Julius đem quân chiếm gần cả Âu Châu rồi trở về La Mã trong vinh quang, một mình nắm hết quyền. Julius từng tuyên bố: Ta đến, ta thấy, ta chinh phục. Và nếu ta thất bại, chỉ vì ta quá kiêu ngạo và tham vọng. Nói chung, Julius Caesar, tướng Crassus và tướng Pompey, và cũng như Thượng viện La Mã, đều là những con người ích kỷ, kiêu ngạo, đầy tham vọng, chỉ muốn cai trị. Đó là giấc mơ của họ, và đó là công việc của đời sống họ. Trước khi Chúa Thế Giêsu Giáng sinh khoảng 700 năm, lời Đức Chúa Trời phán qua tiên tri Ê-sai về công việc của Chúa Thế Giêsu như sau: Những người đã bị tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự xưa vạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lần roi người chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thải đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thải chúng ta đều chất trên người. Bởi sự ức hiếp và sự đoán những người đã bị cất lấy, trong những kẻ đồng thời với người có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống là vì cớ tội lỗi dân ta, đáng chịu đánh phạt. Sau này khi thi hành chức vụ, Chúa Thế Giê-xu tái xác nhận công việc của Ngài là: Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Nên, con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Nói cách khác, Chúa của Thế Giê-xu đấng vô tội chịu chết thay cho chúng ta là những tội nhân với không biết bao nhiêu là tội lỗi. Trong nỗi đau của người vô tội chịu mang tất cả tội lỗi, lời cầu nguyện và đêm cuối cùng trước khi chịu đóng đinh trên cây thập tự, Chúa của Thế Giê-xu cầu nguyện rằng: Lạy Cha, mọi việc Cha làm được cả, xin Cha cất chén đau thương này khỏi con, nhưng không theo điều con muốn mà theo điều Cha muốn. Vì thế, Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội thì Chúa có thể Giê-xu vì chúng ta chịu chết. Kinh Thánh cho biết vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa có thể Giê-xu Chúa chúng ta. Có nghĩa là những tội lỗi chúng ta phạm đều phải trả giá, và giá phải trả cho tội lỗi chúng ta phạm là chúng ta phải chết. Sự chết này là sự vắng bóng của đời sống thật sự đáng sống, và chúng ta thật sự muốn được sống đời sống ấy, và sự sống này kéo dài không chấm dứt. Hay nói cách khác, tội lỗi cướp đi ý nghĩa, mục đích và sự thỏa mãn cuộc sống mà Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta. Theo định nghĩa, nói chung, tội lỗi là những gì trái với đạo đức và luật pháp. Còn nói riêng trong lĩnh vực tôn giáo, tội lỗi là những gì trái với luật tôn giáo đòi hỏi. Kinh Thánh ghi lại vài tội của chúng ta thường phạm như sau: gian dâm, ô uế, phóng đảng, thờ thần tượng, phù phép, thù hận, tranh chấp, ganh ghét, giận dữ, tham vọng ích kỷ, chia rẽ, bè phái, ganh tị, sai xưa, chè chén và những điều khác tương tự. Rồi Kinh Thánh cho biết vì mọi người đều đã phạm tội, chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Mọi người, trong đó có chúng ta, những người đang nghe bài giảng luận này. Vì thế chúng ta rất cần được tha thứ tội lỗi, và công việc của Chúa Thế Giê-xu được giao là cung ứng cho chúng ta sự tha thứ đó. Theo luật của Đức Chúa Trời mà lãnh tụ Môi-se truyền lại được ghi trong Kinh Thánh, khi một người vi phạm luật của Ngài dầu cố ý hay vô tình, nếu muốn được tha thứ, người đó phải mang đến đền tạm một con vật tùy theo khả năng mình. Người đó sẽ đặt tay mình trên đầu con vật được giao để như là giao hết tội lỗi của mình. Rồi thầy tương tế sẽ giết con vật đó như để đền tội tha cho chủ nó. Kinh Thánh cho biết, nếu huyết con vật còn cho người phạm tội được tha thứ, huống chi là huyết quý báu của Chúa Thế Giê-xu đổ ra cho chúng ta. Bất cứ khi nào người đó phạm tội và muốn được tha thứ, vấn đề đem con vật đến đền tạm được tái diễn đi tái diễn lại như vậy. Theo ước tính, một thầy tương tế sẽ phải thực hiện 290 lần dâng của lễ trong ngày, tức là 105.000 lần trong năm, và 153 triệu lần kể từ thời Môi-se cho đến thời Chúa của Thế Giê-xu. Nhưng Kinh Thánh cho biết hiện nay đến cuối cùng các thời đại, Ngài, tức là Chúa Thế Giê-xu, đã hiện ra chỉ một lần dâng mình làm tế lễ để cất tội lỗi đi. Từ khi Chúa Thế Giê-xu chịu chết thay cho chúng ta không cần dâng bất cứ tế lễ nào, không cần một con vật nào phải chết thay cho chúng ta. Đang khi đó, sự sống đời đời là sự ban cho vô điều kiện của Đức Chúa Trời qua Chúa Thế Giê-xu. Một bên là tiền công, một bên là sự ban cho vô điều kiện, một bên là tội lỗi, một bên là Đức Chúa Trời, một bên là sự chết, một bên là sự sống đời đời. Nhưng sự sống đời đời là gì? Có người cho rằng sự sống đời đời là sống hoài không chết. Định nghĩa này chỉ đúng một phần thôi, vì nếu sống đời đời không chết thì chán chết. Chẳng lẽ tối ngày từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, cứ hát ca mãi như vậy sao? Đúng hơn, sự sống đời đời mà Đức Chúa Trời muốn ban chúng ta là sự sống cao hơn đời sống thể xác, như ăn, uống, đi làm, đi chợ, trả nợ, nuôi con học. Đó là sống, sự sống cao quý hơn, sống với những giá trị tâm linh và liên hệ mật thiết với đấng tạo hóa là Đức Chúa Trời, cùng Chúa Thế Giê-xu đấng chết tha cho chúng ta. Và trong ý nghĩa này, sự sống đời đời là đời đời thỏa mãn. Nói tóm lại, công việc của Chúa Thế Giê-xu được giao phó là thay thế chúng ta nhận lấy hết mọi tội lỗi, đền tội để chúng ta được tha thứ tội và để chúng ta nhận được sự sống đời đời. trong suốt 3 năm thi hành chức vụ công khai, Chúa Thế Giêsu nhắc đi nhắc lại công việc của Ngài ra. Con người phải chịu khổ nhiều, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo loại ra, phải chịu giết 3 ngày, sau 3 ngày phải sống lại. Con người sẽ bị nộp trong tay người ta, họ sẽ giết đi. Ngài bị giết đã 3 ngày rồi thì sẽ sống lại. Này, chúng ta lên thành Jerusalem, con người sẽ bị nộp cho các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo. Họ sẽ định Ngài phải chịu tử hình và giao Ngài cho dân ngoại. Người ta sẽ nhạo báng Ngài, nhổ trên Ngài, đánh đập Ngài và giết đi. Sau 3 ngày, Ngài sẽ sống lại. Vào đêm thứ 5, trước khi bị đóng đinh cái thập tự, Chúa Thế Giêsu dọn một bữa ăn cùng 12 môn đệ của Ngài. Mà bữa ăn này cũng được gọi là bữa tiệc cuối cùng, hay chúng ta thường gọi là tiệc thánh. Trong bữa ăn, Chúa Thế Giêsu trao bánh cho các môn đệ và phán rằng: Này là thân thể ta, vì các con mà phó cho, hãy làm sự này để nhớ ta. Rồi Chúa Thế cũng trao chén nước nho cho các môn đệ và phán rằng: Hết thảy hãy uống đi, vì này là huyết ta, huyết sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Cũng trong đêm đó, Chúa Thế Giêsu bị những người ghét Ngài bắt, giải đến tòa án tôn giáo. Từ tối cho đến sáng ở sớm hôm sau, giới lãnh đạo tôn giáo vu cáo Ngài nhiều điều, nhưng họ không tìm được tội nào của Ngài để buộc tội. Mà đến khi có người đứng đầu giới lãnh đạo tôn giáo đặt câu hỏi cùng Chúa Thế Giêsu: Ấy chính ngươi là Chúa Thế Con Đức Trời đáng ngợi khen phải không? Thì Chúa Thế Giêsu trả lời rằng: Ta chính phải đó. Các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời và ngự giữa đám mây trời mà đến. Nghe xong, người đó xéo mình ra và lên tiếng cùng tòa án tôn giáo: Chúng ta có cần kiếm chứng cớ khác nữa làm chi? Các ngươi có nghe lời lỏng ngôn chăng? Các ngươi nghĩ thế nào? Ai nấy đều đoán Ngài đáng chết. Nếu Chúa Thế Giêsu không phải là Chúa Thế, nếu Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời, tại sao Ngài phải nhận mình là Chúa Thế và Đức Chúa Trời để bị kết án tử hình? Nhưng vì Ngài là Chúa Thế, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài không thể nói dối được. Như Kinh Thánh cho biết, Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chi dối trá. Chúa Thế Giêsu cũng cho biết: Chẳng ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho, ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại. Ta đã lãnh mạng lệnh này nơi cha ta. Rồi tòa án tôn giáo cho người nhổ nước bọt vào mặt Ngài, đánh vào mặt Ngài, lấy cây đánh vào người Ngài, nhục mạ Ngài. Và điều này ứng nghiệm lời tiên tri về công việc của Chúa Thế Giêsu trên đất: Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lần roi người chúng ta được lành bệnh. Có bao giờ quý ông bà anh chị bị người nhỏ hơn mình nhổ nước bọt vào mặt, tát tay và nói những lời vô lễ để nhục mạ chưa? Nếu có, phản ứng của ông bà anh chị như thế nào? Vì lúc bây giờ đất nước Do Thái ở dưới quyền thống trị của Đế quốc La Mã, và theo luật họ không được quyền xử tử bất cứ ai, nên giới lãnh đạo tôn giáo điều Chúa Thế Giêsu đến dinh tổng trấn Phi-lát. Mặc dầu sau khi tra hỏi, tổng trấn Phi-lát không tìm thấy Chúa Thế Giêsu có tội gì để bị kết án, nhưng giới lãnh đạo tôn giáo xúi dục dân chúng đồng loạt kêu gào tổng trấn Phi-lát lên án tử hình Ngài. Trước không khí quá xáo động, tổng trấn Phi-lát sợ dân chúng nổi loạn là điều nhà cầm quyền tại La Mã không chấp nhận được, nên đồng ý giao Chúa Thế Giêsu cho binh lính xử tử Ngài. Một lần nữa, Chúa Thế Giêsu bị lính La Mã chế giễu Ngài bằng cách choàng cho Ngài chiếc áo màu tím, đội trên đầu Ngài chiếc mão bằng gai như Ngài là vua, lấy gậy đập trên đầu Ngài, nhổ nước bọt vào mặt Ngài, rồi dẫn Ngài đến nơi hành hình. Trước 9 giờ sáng thứ sáu, từ dinh của tổng trấn Phi-lát, Chúa Thế Giêsu vác cây thập tự bằng gỗ để đi trên đoạn đường dài khoảng 600 thước đến nơi hành hình. Tại đây, Chúa Thế Giêsu bị lột trần và lính La Mã đóng hai tay và chân Ngài vào cây thập tự bằng những cái đinh lớn. Đây là hình phạt tàn nhẫn nhất được biết trong lịch sử của Đế quốc La Mã dành cho những nô lệ, những người phạm tội giết người, những người chống đối đế quốc. Một hình phạt đau đớn, nhục nhã và kéo dài trước khi chết. Với những cây đinh đóng chặt tay chân Ngài vào cái thập tự, Chúa Thế Giêsu không thể xoay trở thân thể, vì bất cứ cử động nào cũng gây cho những cơn đau đớn xảy ra khó tả. Ngài không thể dùng tay để lau mồ hôi hay bất cứ hành động nào. Ngài bị khát nước vì máu tiếp tục chảy, đầu ngài đau nhức vì chiếc mão gai, và từ 9 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều với cơn đau nhức nhối như vậy, Chúa Giêsu bị kiệt sức và trút hơi thở cuối cùng. Lời nói cuối cùng của Chúa Giêsu trên cái thập tự là: mọi việc đã được trọn. Chứ mọi việc mang tinh thần công tác đền tội thay cho con người như đã nói. Và chữ trọn trong câu phán của Chúa Giêsu, mọi việc đã được trọn, có nghĩa là hoàn tất, là chấm dứt, là kết thúc, là xong. Trên phương diện kế toán, chữ được trọn có nghĩa là tiền được trả đủ. Nên trên phương diện tâm linh, tội lỗi chúng ta đã được Chúa Giêsu trả đầy đủ. Nhưng còn hơn thế nữa, chữ trọn được viết trong một thì diễn tả công việc đã hoàn tất, nhưng tác động vẫn còn tiếp tục, nghĩa là ngày nay và mãi về sau, sự đền tội của Chúa Giêsu vẫn còn giá trị cho mọi người, và bất cứ ai tin nhận ngài đều được sự tha thứ. Chúa Giêsu đã hoàn tất sự đền tội thay cho người, và con người không cần phải làm thêm bất cứ công việc nào nữa để được tha tội, ngay cả tu thân tích đức. Vì thế Kinh Thánh cho biết: và ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến tự anh em, bèn sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Nhiều năm trước, họa sĩ Steinberg người Đức được mướn vẽ tranh lớn Chúa của Thánh Giêsu chịu đóng đinh trên cây thập tự. Tên tiếng Anh của bức tranh này là Christ on the Cross. Steinberg vẽ bức tranh này không phải vì lòng kính mến Chúa của Thánh Giêsu, nhưng vì đồng tiền. Một hôm trong lúc đi tản bộ trong khu rừng gần nhà, Steinberg thấy một cô gái thuộc nhóm người du mục rất đẹp và mướn cô làm người mẫu để vẽ bức tranh cô gái Tây Ban Nha đang khiêu vũ. Ngày đầu tiên đến phòng vẽ bức tranh, Chúa có thấy Giêsu chịu đóng đinh trên cây thập tự đánh mạnh vào mắt cô gái này. Cô hỏi: ai vậy? Họa sĩ trả lời: Chúa cứu thế. Ông ta bị gì vậy? Bị người ta đóng đinh. Những người mặt mày hung tợn đứng chung quanh là ai? Họa sĩ lên tiếng: này, nhìn đây, tôi không thể vừa nói chuyện vừa vẽ, cô đứng yên cho tôi. Mỗi lần đến phòng vẽ, bức tranh Chúa Giêsu chịu đinh trên cây thập tự vẫn gây ấn tượng cho cô gái này. Có lần cô hỏi thêm: tại sao họ đóng đinh ông ta? Bộ ông ta gian ác lắm phải không? Không, ông ta rất tốt. Lần gặp gỡ cuối cùng, họa sĩ trao tiền công cho cô gái và nói: đây tiền công của cô. Nhìn về bức tranh, cô gái nói: cảm ơn ông. Chắc ông yêu ông ta lắm, vì ông ta đã làm mọi sự cho ông, phải không? Cô gái ra đi, nhưng lời nói đó đụng vào tâm lòng của họa sĩ mạnh mẽ. Chẳng bao lâu sau, trong một buổi truyền giảng tin lành, Steinberg ăn năn tội và tin nhận Chúa Thế Giêsu, rồi viết dưới bức tranh Chúa Thế Giêsu chịu chết trên cái thập tự hàng chữ: ta hy sinh vì con hết, phó chi cho ta con ơi. Công việc Chúa Thế Giêsu được giao, ngài đã thực hiện mọi việc đã được trọn, tức là ngài nhận lấy tất cả tội lỗi chúng ta và đền tội thay cho chúng ta. Nhưng trong chúng ta có người chưa để Chúa Thế Giêsu làm trọn cho đời sống mình. Chúng ta chưa được tha tội và chưa nhận được sự sống đời đời, cho đến khi chúng ta ăn năn tội và mời Chúa của Thánh Giêsu làm chủ cuộc đời chúng ta. Bây giờ tôi xin được kêu gọi mọi người hãy ăn năn tội, mời Chúa Thánh Giêsu là Chúa cứu thế và chủ đời sống mình, để chúng ta kinh nghiệm lời phán: mọi việc đã được trọn cho đời sống chúng ta. Xin Chúa ban phước cho thánh trên tay bí cầu nguyện. Kính lạy Chúa của Thế Giêsu yêu dấu của chúng con, cảm tạ ơn Chúa rất nhiều vì công việc Đức Chúa Cha giao cho ngài trên đất là nhận lấy tội lỗi con người, đền tội thay cho người, và Chúa của Thế Giêsu đã làm trọn công việc đó để chúng con có thể được sự tha thứ và trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Và tối hôm nay, nếu chúng con cảm nhận đời sống mình chưa trọn, chúng con còn sống trong tội lỗi, chưa nhận được sự tha thứ, thì xin Chúa cho chúng con bằng lòng giao cuộc đời chúng con để Chúa làm trọn điều đó trong cuộc đời của chúng con. Và nếu đời sống chúng con còn những vướng mắc, còn lầm lũi trong tội lỗi, thì xin Chúa cũng làm trọn trong đời sống chúng con, mà thánh hóa đời sống chúng con, để mỗi ngày chúng con được trở nên giống như Chúa cứu thế của chúng con càng hơn. Trong mùa lễ thương khó này, con cầu nguyện để câu chuyện Chúa cứu thế Giê-xu chịu chết trên cây thập tự và hình ảnh của Ngài tiếp tục tác động trong đời sống của chúng con, để chúng con vừa muốn vừa làm theo thánh ý của Ngài. Con cảm tạ Chúa và hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.